Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 24 tháng 10 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về nhận định của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn về Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, sau đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Napoli Ý, Tòa Thánh hoan hỷ trước tin hai linh mục Iraq được trả tự do. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, hai vị linh mục này là cha Pius Effas và cha Maxen Ishwa đã được trả tự do hôm thứ Bảy vừa qua. Những kẻ bắt cóc hai vị linh mục đòi một số tiền chuộc lên đến 1 triệu Mỹ Kim. Nhưng có phải nhờ đóng tiền chuộc mà hai vị linh mục này được trả tự do không? Cho tới nay không ai biết rõ điều này. Theo tổ chức truyền giáo có tên là Mối Quan Tâm về Trung Đông, có trụ sở tại Roma, đức cha Basil là Casmusa, thuộc Giáo hội Công giáo Thiên nghi lễ Syria, là người đứng ra thương lượng về việc trả tự do cho hai vị linh mục. Vừa hay tin hai vị linh mục này được trả tự do, Đức Thánh Cha, người đã từng lên tiếng kêu gọi trả tự do tức khắc cho hai cha, đã nói rằng Ngài rất vui mừng. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng việc trả tự do này là một dấu chỉ hòa bình. Ngài còn mong rằng một biến cố như thế sẽ không bao giờ được lặp lại. Cả hai vị linh mục đã trở về Mosul, riêng cha Afas, vốn sinh quán tại đây, đã làm việc mục vụ tại thành phố này từ 40 năm qua. Cộng đồng Kitô Iraq, mà phần lớn là người Công giáo thuộc nghi lễ Kande, có khoảng 1 triệu người. Không giống như các nhóm khác, họ không có riêng một tổ chức dân quân để tự vệ. Những người Hồi giáo cực đoan và các băng đảng thường tổ chức các cuộc sát hại và bắt cóc nhắm vào các tín hữu Kitô. Tin Beirut, các vị thượng phụ Công giáo Trung Đông kêu gọi hòa bình và chấm dứt việc bỏ nước ra đi. Hôm 19 tháng 10 vừa qua, kết thúc đại hội lần thứ 17 được tổ chức tại thành phố Anstras, Liban. Các đức thượng phụ Công giáo Maronite, Copt, Mankit, Syri, Armeni và Kande, cũng như thuộc nghi lễ Latin tại Jerusalem, đã cho công bố một lá thư trong đó các ngài cảnh cáo về hiện tượng bỏ nước ra đi vì những căng thẳng trong vùng, nhất là tại Iraq và Liban. Lá thư ngỏ gửi cho các quốc vương và các vị nguyên thủ trong thế giới Ả Rập, khẳng định rằng hòa bình tại thánh địa là chìa khóa của sự ổn định trong toàn vùng và có thể giải quyết được nạn bỏ nước ra đi. Trong lá thư, các đức thượng phụ Công giáo tại Trung Đông nói rằng sự hiện diện của Kitô giáo tại Trung Đông đã bị xói mòn bởi các cuộc xung đột trong vùng. Cuộc sống chung hòa bình giữa Hồi giáo và Kitô giáo vốn là một mối quan tâm hàng đầu của hai tôn giáo đang bị đe dọa vì sự bỏ nước ra đi của nhiều người. Các đức thượng phụ Công giáo Trung Đông khẳng định rằng giải pháp để chấm dứt nạn bỏ nước ra đi là phải xây dựng hòa bình tại thánh địa. Đây chính là chìa khóa cho hòa bình trong toàn vùng. Lá thư gửi cho các quốc vương và các nguyên thủ quốc gia trong thế giới Ả Rập có đoạn viết như sau: chúng tôi xin quý vị hãy liên kết mọi nỗ lực để xây dựng hòa bình và công lý cho mọi người trong vùng của chúng ta. Hòa bình này là một bảo đảm cho cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo, cũng như là con đường tốt nhất để chiến đấu chống lại các phong trào cực đoan và nạn bỏ nước ra đi. Trong một tuyên ngôn đi kèm với lá thư, các vị thần phụ Công giáo Trung Đông cũng kêu gọi các tín hữu hãy xét lại việc bỏ nước ra đi. Các ngài nhắn nhủ các tín hữu như sau: chúng tôi biết rằng cuộc sống đang gặp khó khăn, và anh chị em đang đứng trước một tương lai vô định cho bản thân anh chị em, cũng như đối với con cái của anh chị em. Những ngày khó khăn này là thời gian để anh chị em canh tân niềm tin ở Thiên Chúa, và xin Ngài ban sức mạnh để đương đầu với mọi thách đố. Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng thế giới trợ giúp Cộng hòa Trung Phi. Sáng thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ông François Bozizé, Tổng thống Cộng hòa Trung Phi. Ngài đã kêu gọi cộng đồng thế giới giúp đỡ nước này vượt qua nghèo đói. Sau cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, Tổng thống Bozizé đã gặp gỡ với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức cha Dominique Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh. Một thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh được công bố sau các cuộc gặp gỡ trên đây cho biết, những đề tài thảo luận xoay quanh tình trạng của Cộng hòa Trung Phi, nhất là tiến trình hòa bình, và vai trò của giáo hội trong các lĩnh vực như đối thoại quốc gia, y tế và giáo dục. Thông cáo cũng viết rằng hai bên đã đề cập đến sự giúp đỡ của cộng đồng thế giới để Cộng hòa Trung Phi có thể xóa bỏ được nghèo đói và vượt qua được những khó khăn hiện nay. Cộng hòa Trung Phi hiện có khoảng 4 triệu 300 ngàn dân, trong đó 35% theo các tôn giáo truyền thống, 25% theo Công giáo, 25% theo Tin lành và 15% theo Hồi giáo. Tin Sydney, Úc Đại Lợi. Đức Thánh Cha sẽ đi tàu đến chỗ cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Theo dự trù, Đức Thánh Cha sẽ đến chỗ cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ trên chiếc tàu du lịch có tên là Sydney 2000. Đây là chiếc tàu du lịch lớn nhất trong vùng. Ngoài ra, Rangin đoán Đức Thánh Cha sẽ có 14 tàu và hàng chục thuyền bè lớn nhỏ khác chở đầy các bạn trẻ. Kết thúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ, Đức Thánh Cha sẽ sử dụng chiếc xe bọc kính để đi một vòng qua các đường phố Sydney. Về cuộc cảm đàn thánh giá trong tuần lễ cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney, 14 chặng đường sẽ được đặt tại 6 địa điểm tượng trưng của thành phố Sydney. Sẽ có hàng trăm người tái diễn cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu. Cuộc cảm đàn thánh giá sẽ bắt đầu từ nhà thờ chính tòa, sau đó sẽ đi qua những trạm chính tại những nơi thuận tiện cho giới trẻ có thể đến được. Cao điểm của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ là buổi tối canh thức và thánh lễ bế mạc tại trường đua ngựa Randwick.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi nhận định của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn về giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, dạo cuối tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, đã cầm đầu một phái đoàn gồm 3 giám mục và 3 linh mục Việt Nam viếng thăm Trung Quốc. Sau chuyến đi, Đức Hồng Y Tổng giám mục Sài Gòn đã cho phổ biến một số nhận định về giáo hội tại Trung Quốc. Về cung cách truyền giáo, Đức Hồng Y Mẫn cho biết nhân dịp viếng thăm trụ sở của Hội đồng giám mục Trung Quốc, Ngài đã trao đổi với 2 vị giám mục và một số đại diện giáo dân về truyền giáo. Theo Đức Hồng Y, trong lịch sử truyền giáo tại Trung Quốc, có 2 khuynh hướng khác nhau. Khuynh hướng thứ nhất mà tiêu biểu là cha Matteo Ricci và các linh mục dòng tên có lập trường và thái độ vừa tôn trọng truyền thống văn hóa bản địa, vừa góp phần thăng tiến xã hội sở tại. Khuynh hướng thứ hai trái lại cấm đoán thực hành đạo hiếu với tập tục thờ ông bà tổ tiên. Theo Đức Hồng Y, cả 2 khuynh hướng đều là 2 cách yêu người. Theo cách thứ nhất, yêu người có nghĩa là tôn trọng dân tộc bản địa với truyền thống đạo đức và lối sống văn hóa lành mạnh của họ, vừa phục vụ cho sự sống và phẩm giá của họ. Cách thứ hai, yêu người là áp đặt cho dân bản địa những gì mình nghĩ là tốt cho họ. Với Vatican II, truyền giáo ngày nay đòi hỏi phải bước theo con Chúa làm người, hội nhập văn hóa, yêu thương và phục vụ cho tin mừng, cũng như cho sự sống và phẩm giá con người trong mọi xã hội, theo mọi nền kinh tế. Nhận định về mối ban giao giữa Tòa Thánh Vatican và Trung Quốc, Đức Hồng Y Tổng giám mục Sài Gòn nói như sau. Chúng tôi nghe qua có mấy điều kiện như sau. Ngoài điều kiện Vatican chấm dứt ban giao với Đài Loan, mối ban giao cần được xây dựng với tầm nhìn của thời đại và lòng dũng cảm, với trí tuệ và tấm lòng. Biến cố tấn phong 2 giám mục trong tháng 9 vừa qua, một ở Quảng Đông vào đầu tháng 9, một ở Bắc Kinh vào ngày 21 tháng 9. Cả 2 đều có sự đồng thuận của Vatican và nhà nước Trung Quốc, là tín hiệu tích cực mở ra triển vọng ban giao. Còn thời điểm thì tùy nỗ lực của đôi bên nhằm vượt qua những dị biệt. Tôi có chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam, đồng thời cũng ghi nhận rằng Trung Quốc lớn hơn Việt Nam 15 lần, nên chắc những vấn đề cũng nhiều và phức tạp gấp 15 lần. Riêng về sự phân biệt giữa giáo hội công khai và giáo hội hầm trú, Đức Hồng Y Mẫn nói rằng Ngài không có dịp tiếp cận với thực tế của vấn đề này. Ngài cho biết, trước khi lên đường, mọi người trong đoàn đã thống nhất với nhau là cần phải có một thái độ cư xử với mọi người như anh em một nhà, con một cha, không phân biệt trên hầm hay dưới hầm, trong hay ngoài tổ chức yêu nước. Đức Hồng Y nói, trước năm 1980, chúng ta cũng có giáo hội miền Bắc và giáo hội miền Nam. Chúng tôi cũng có chia sẻ kinh nghiệm về hành trình thống nhất và giải quyết nhiều tồn tại của thời đóng cửa qua mối quan hệ ba bên, Hội đồng Giám mục, Nhà nước và Vatican. Tuy Đức Hồng Y Mẫn không muốn nói đến hai giáo hội công khai và hầm trú tại Trung Quốc, trong thực tế, trong chuyến đi Trung Quốc vừa qua, những cơ sở giáo hội mà phái đoàn đã viếng thăm đều thuộc giáo hội công khai. Chẳng hạn, Đại chúng viện Bắc Kinh mà ngài mô tả là khang trang, tân tiến, đồng thời mang bản sắc dân tộc, hay Tòa Tổng Giám mục và Nhà thờ Chánh tòa Bắc Kinh. Những cơ sở này dĩ nhiên thuộc về giáo hội công khai. Ngoài ra, trong chuyến đi, phái đoàn cũng đã đến viếng thăm Tòa Tổng Giám mục và Nhà thờ Chính tòa Thượng Hải. Giáo phận này dĩ nhiên cũng thuộc giáo hội công khai và được cai quản bởi một vị giám mục dòng tên trên 90 tuổi. Viếng thăm quảng trường Thiên An Môn vài ngày trước lễ quốc khánh của Trung Quốc, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn ghi lại cảm tưởng như sau. Quang cảnh quảng trường trang trí dịp hội trọng đại để lại cho tôi sứ điệp này là bước vào thời đại toàn cầu hóa với một phong thái giữ vững dân tộc tính. Đừng để xu hướng toàn cầu hóa đánh mất dân tộc tính với những giá trị văn hóa, tinh thần, đạo đức, là những giá trị góp phần phong phú hóa cuộc sống các dân tộc khác, đang cùng nhau trở thành dân cư của một thế giới đang được thu nhỏ thành một ngôi làng. Nhận định chung về chuyến viếng thăm, Đức Hồng Y Mẫn cho biết, ngài đã học được bài học thực hành như sau. Thứ nhất, bản chất của giáo hội là hiệp thông, và sự hiệp thông cần được cụ thể hóa. Bước đầu là tiếp nhận và trao đổi, đồng cảm và chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ cho nhau. Thứ hai, sứ vụ của giáo hội là yêu thương và phục vụ. Phục vụ cho tin mừng Đức Giêsu Kitô và cũng là phục vụ cho sự sống và phẩm giá con người. Con người nào, cụ thể là con người được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa là tình yêu. Con người trong cộng đồng dân tộc cũng như cộng đồng thế giới, với ý thức rằng con người và cộng đồng thuộc mọi chế độ và mọi nền kinh tế, trong tiềm năng, đều là anh em một nhà trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Tiểu sử thánh Charbel Maclouf. Một buổi tối năm 1851, như thường lệ, sau cơm nước, hai ông bà Maclouf, người Liban, ra ngồi hóng mát và trò chuyện trước hiên nhà. Người con trai út của ông bà, năm đó 23 tuổi, cho đây là cơ hội thuận tiện để chàng bày tỏ với cha mẹ khao khát thầm kín mà chàng ấp ủ từ lâu, đó là được trở thành một tu sĩ. Khi nghe biết ý định này của người con trai út cưng, họ đã cực lực phản đối và cho biết họ đã dàn xếp xong một hôn lễ giữa chàng và một cô gái nếp na trong vùng. Chàng thanh niên buồn bã trở về phòng, và có lẽ đây là lần cuối cùng chàng nhìn thấy mặt cha mẹ. Bởi vì đêm hôm đó, chàng đã lặng lẽ ra đi với không một lời từ biệt những người thân, để theo tiếng gọi của Chúa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chàng thanh niên với ý chí sắt đá trên đây đã trở nên vị thánh hiển tu đầu tiên của giáo hội Đông Phương, có được vinh dự này, theo đúng như thủ tục chính thức của Hội Thánh Công Giáo. Sau 67 năm qua đời, ngày mùng 5 tháng 12 năm 1965, vị ẩn sĩ Jacques Ben Maclouf, người Liban này, đã được tôn phong chân phước trước sự hiện diện của các người đồng hương của ngài và đông đảo các vị hồng y và giám mục của cả hội thánh, lúc đó đang hiện diện tại Roma để tham dự lễ bế mạc công đồng chung Vatican II. Và 12 năm sau đó, tức năm 1977, ngài đã được nâng lên hàng hiển thánh. Chúng ta cùng tìm hiểu về cuộc đời của người đàn ông thánh thiện này và các biến cố siêu nhiên lồng trong đó. Joseph Maclouf, hay là Thánh Charbel, sinh ngày 8 tháng 5 năm 1828 tại một ngôi làng nhỏ, tọa lạc giữa miền đồi núi chập trùng, được gọi là Beka Kafra ở Liban. Cậu là người con thứ năm trong một gia đình nông dân khiêm hạ. Tuy nghèo, nhưng họ là những tín hữu tốt lành, sống thật đoàn kết với nhau. Niềm tin sắt đá mà Joseph có được là do cha mẹ thông truyền cho cậu. Cũng như các trẻ em khác, khi nhỏ, Joseph theo học tại trường làng do vị cha sở trông coi. Cậu nổi tiếng là một cậu bé đạo đức, chân thật và đơn sơ. Cầu nguyện chiếm một phần lớn trong đời sống của cậu, và cậu cũng có lòng tôn sùng Đức Mẹ đặc biệt. Ở tuổi thiếu niên, cậu đã cầu xin Đức Trinh Nữ giúp cậu trở thành một tu sĩ. Có lẽ do bởi hai người chú của cậu đi tu nên cậu cũng muốn bước theo chân của họ. Và như chúng ta đã biết, khi cha mẹ cậu không đồng ý cho cậu đi tu thì cậu đã bỏ nhà trốn đi đến tu viện Đức Bà Mây Phu theo nghi lễ Maronite Liban. Năm 23 tuổi, Joseph bắt đầu năm thứ nhất nhà tập và chọn danh hiệu Charbel, một vị tử đạo tiên khởi. Sang năm thứ hai, thầy được gửi đến tu viện Thánh Maron tại Anaya. Nơi đây, thầy làm lễ tuyên khấn ba lời hứa khó nghèo khiết tịnh và vâng lời vào năm 1851 ở tuổi 25. Sau đó, Charbel được gửi đến tu viện Thánh Cyprian ở Fifan để được huấn luyện lên chức linh mục. Là một sinh viên xuất sắc nên thầy luôn đứng đầu lớp học. Ngày 23 tháng 7 năm 1858, Charbel được thụ phong linh mục tại tòa giáo trưởng Maronite ở Kerke. Sau đó, cha trở lại tu viện Thánh Maron và sống đời tu trì cho đến 16 năm sau trước khi lui về sống ẩn tu. Khi Charbel gia nhập tu viện, cha được xem là một chàng thiếu niên đã trưởng thành, một người có đời sống cầu nguyện, và các nhân đức của chàng tiếp tục phát triển trong đời tu. Tất cả những chứng từ thu lượm được trong cuộc làm án phong thánh cho cha cho biết, cầu nguyện không ngừng là châm ngôn của cha. Giờ này sang giờ khác, cha quỳ cầu nguyện không biết mỏi mệt trước bí tích thánh thể. Trong tu viện, Charbel thường chọn những công việc khó khăn và hèn hạ nhất. Cha kính trọng tất cả các anh em tu sĩ của cha, và đối với họ, cha là một mẫu gương của đời tu trì. Cha thường xuyên ăn chay và thực hành nhiều hình thức đền tội. Sự kết hiệp mật thiết của cha với Chúa thật rõ ràng, và ai sống với cha cũng đều biết. Ngày kia, cha Charbel cảm thấy được kêu gọi sống đời ẩn tu. Theo truyền thống giáo hội Đông Phương, đời tu sẽ nên hoàn hảo hơn trong cuộc sống cô độc. Nhiều lần cha Charbel đã xin phép được lui về sống trong một đan viện khổ tu sát bên tu viện Anaya. Đan viện này chỉ có 3 phòng và đã có 3 đan sĩ đến ở trước rồi. Tuy đan viện không còn chỗ trống, các bề trên vẫn chấp nhận lời yêu cầu của cha Charbel. Sau khi cha để một ngọn đèn cháy sáng trong phòng cha nhiều giờ mà không có dầu, đó là vào năm 1875, và cha đã được 47 tuổi. Jezabel đã sống quãng đời 23 năm còn lại trong đan viện an bình này. Cuộc sống của cha nơi đây khắc khổ tột độ. Cha thực hành nhiều hình thức đền tội khắc nghiệt, ngủ dưới nền đất cứng và chỉ ăn một bữa rất ít trong ngày. Cha thường dâng thánh lễ vào giờ trưa để có cả buổi sáng chuẩn bị, và phần còn lại của ngày là để tạ ơn. Lúc 11 giờ sáng ngày 16 tháng 12 năm 1898, trong lúc dâng thánh lễ, cha bị đột quỵ tê liệt ngay vào lúc dâng mình thánh Chúa. Sau 8 ngày hấp hối, cha đã qua đời vào chiều Giáng sinh hưởng thọ 70 tuổi. Cả trước khi chết, cha Chabel đã được nhiều người xem như là một vị thánh. Vào ngày an táng cha, vị bề trên đã cho đăng lời ghi chú độc nhất sau đây trong tờ tạp chí của tu viện. Ngày 24 tháng 12 năm 1898, cha Chabel ở Beka Kafra, một đan sĩ, đã qua đời vì bệnh tê liệt sau khi lãnh nhận các bí tích cuối cùng hưởng thọ 70 tuổi. Do bởi những gì cha sẽ làm sau khi chết, tôi không cần phải cho biết bất cứ chi tiết nào về cuộc sống của cha. Trung thành với các lời khấn và là một mẫu gương của Đức Vâng Lời, đức hạnh của cha giống như một thiên thần vậy. Chứng từ lạ đời này cho các anh em tu sĩ của cha biết là họ đã từng sống chung với một vị thánh. Và có lẽ cha Chabel cũng sẽ được yên giấc ngàn thu nếu không có một vùng hào quang cực sáng chung quanh mộ của cha trong suốt 45 đêm liên tiếp sau khi an táng cha. Do bởi sự nhiệt thành của những người chứng kiến hiện tượng này, các bề trên tu viện đã xin phép khai quật mộ của cha. Và trước sự kinh ngạc của các người hiện diện, 4 tháng sau ngày qua đời, xác cha Chabel vẫn còn nguyên vẹn, da thịt mềm mại như một người còn sống, mặc dù theo truyền thống của cộng đoàn, cha đã được chôn cất mà không có quan tài. Thêm vào đó, mặt đất luôn ẩm ướt vì đang là mùa mưa. Sau khi rửa sạch đất bùn và mặc tu phục mới, thi hài của cha Chabel đã được đặt trong một quan tài bằng gỗ và trưng bày trong nhà nguyện riêng của tu viện. Vài hiện tượng khác xảy ra theo sau việc thi hài cha vẫn còn nguyên vẹn như người còn sống. Có một điều đáng lưu ý là thi hài của cha vẫn tiếp tục rỉ ra một chất lỏng như mồ hôi và máu. Vị cáo thỉnh viên trong cuộc làm án phong thánh cho cha Chabel là cha Joseph Mafus đã viết rằng, chính tay tôi đã chạm đến thi hài của cha Chabel vào tháng 8 năm 1952, tức là 54 năm sau khi cha qua đời. Tôi thấy hình như thi hài này ở trong trạng thái giữa sống và chết. Đây không phải là một trường hợp họa hiếm, xác chết không thối rửa. Nhưng việc xác chết vẫn mềm mại và mồ hôi tiếp tục rỉ ra là khác thường và kỳ lạ. Và điều kỳ lạ và khác thường này đã tiếp tục cho đến ngày cha được phong chân phước. Chúng ta có thể nói rằng thi hài của ngài đã mục nát vào năm 1965. Nhưng khi mở nắp hầm mộ của ngài ra, người ta vẫn không ngửi thấy mùi hôi thối của một xác chết, mà là một mùi hương ngào ngạt. Thi hài của cha Chabel đã được mai táng lại sau lễ phong chân phước, như đã làm vài lần trước đây. Cha Mafu đã viết về lần quật mộ cuối cùng rằng, mộ của ngài vừa đây lại được mở ra, tức là vào năm 1976, và tôi đã hiện diện tại nơi đó. Xác của ngài đã hoàn toàn mục nát, chỉ còn lại bộ xương. Một cách rõ ràng, Thiên Chúa đã để cho xác này được nguyên vẹn cho đến ngày người tôi tớ Chabel của ngài được hội thánh nhìn nhận. Năm 1950, tu viện của cha Chabel bắt đầu ghi lại tất cả các phép lạ xảy ra tại mộ của ngài. Trong vòng 2 năm đã có khoảng 1.200 phép lạ đã được ghi nhận. Nhiều phép lạ được ghi nhận là việc chữa lành bệnh tật. Một trong những phép lạ nổi bật nói về một cô thợ may bị gù lưng từ nhỏ. Cô ta đến mộ của cha Chabel để xin chữa lành bệnh cho vài người thân, chứ không phải là cho cô ta. Nhưng ngài chẳng những chữa lành các người thân của cô ta, mà còn cho cả chính cô nữa. Sau khi lành bệnh, người y sĩ của cô chứng thực rằng ông ta đã từng khám nghiệm cô nhiều lần trước đó. Nhưng hiện nay thì cơ thể của cô hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu nào là đã bị gù lưng. Cha Chopin đã được nâng lên hàng hiển thánh vào ngày 9 tháng 10 năm 1977. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nói về Ngài như sau. Trong một thế giới thường bị mê hoặc bởi sự giàu sang và tiện nghi vật chất, Thánh Chopin đã giúp cho chúng ta hiểu về giá trị không thể thay thế được của sự nghèo khó, của việc đền tội và khổ tu, để giải thoát linh hồn có những khó khăn trên đường đi lên với Chúa. Tiểu sử của Thánh Chopin Marlouf kết thúc nơi đây. Mục Cương Thánh Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn hai điểm. Thứ nhất, về sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới về lương thực hôm ngày 16 tháng 10, và những lời Đức Thánh Cha kêu gọi cho sự hiệp nhất giữa Công giáo và Chính thống giáo hôm ngày 10 tháng 10. Trở lại sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới về lương thực 16 tháng 10. Đức Thánh Cha kêu gọi đặc biệt để ý đến chiều kích luân lý đạo đức và liên đới trong cuộc chiến chống nghèo đói. Ngài đã bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi đến ông Jacques Diouf, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, nhân dịp Ngày Thế giới về Lương thực đã được cử hành hôm ngày 16 tháng 10, với chủ đề Quyền được lương thực. Và ngày này được cử hành hàng năm tại 150 quốc gia trên thế giới. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, mặc dù nhiều cố gắng đã được thực hiện, nhưng cho đến nay, dường như số người bị đói trên thế giới vẫn chưa giảm sút đáng kể. Tuy rằng, tất cả mọi người đều nhìn nhận lương thực là một quyền phổ quát. Sở dĩ có tình trạng ấy là vì có lẽ người ta có xu hướng chỉ hoạt động vì bị thúc đẩy vì những nhận xét về kỹ thuật và kinh tế, mà quên đi ưu tiên của chiều kích luân lý đạo đức của nghĩa vụ cho kẻ đói ăn. Sự ưu tiên này có liên hệ đến tâm tình từ bi và tình liên đới của con người, làm cho họ chia sẻ với nhau không những của cải vật chất, nhưng cả tình thương mà mọi người đều cần. Quả thật, chúng ta cho đi quá ít nếu chúng ta chỉ trao tặng những của cải vật chất mà thôi. Đức Thánh Cha cũng đã ghi nhận những dữ kiện thống kê, cho thấy quyền được lương thực không được chu toàn. Không những vì những nguyên do thuộc loại tự nhiên, nhưng nhất là vì những tình trạng do lối hành xử của con người gây nên, và đưa tới sự suy thoái tổng quát về mặt xã hội, kinh tế và nhân bản. Càng ngày càng có nhiều người vì nghèo đói và vì các cuộc xung đột đẫm máu, phải bỏ gia cư và những người thân yêu để tìm phương thế mưu sinh ở ngoài quê hương. Mặc dù có những nỗ lực của quốc tế, nhiều người tị nạn vẫn bị ruồng bỏ. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha kêu gọi tăng cường ý thức liên đới nơi các cộng đồng quốc gia, coi lương thực như một quyền phổ quát của mọi người, không phân biệt và không kỳ thị ai. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhận xét rằng, mục tiêu loại bỏ nạn đói và đồng thời cung cấp lương thực lành mạnh và đầy đủ, cũng đòi phải có những phương pháp và hoạt động đặc biệt, giúp khai thác các tài nguyên trong niềm tôn trọng gia sản thiên nhiên. Hoạt động theo chiều hướng này chính là một ưu tiên, không những có lợi cho khoa học, nghiên cứu và kỹ thuật, nhưng còn để ý đến chu kỳ của thiên nhiên, mà người dân miền quê biết rõ, cũng như bảo vệ những phong tục truyền thống của các thổ dân, loại bỏ những lý lẽ ích kỷ và những lý lẽ hoàn toàn kinh tế. Sau cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng nơi những sáng kiến đã được khởi sự trên bệnh viện đa phương, để cung cấp lương thực cho các học sinh và giúp các cộng đoàn thổ dân đang bị nạn đói đe dọa, có thể hướng nhìn về tương lai với niềm tin tưởng mạnh mẽ hơn. Theo Tổ chức Lương nông Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, tại các nước đang trên đường phát triển, hiện có 854 triệu người thiếu dinh dưỡng, trong đó có 25 triệu người tại các nước bị lụt và 9 triệu người tại các nước công nghệ. Những con số này, 11 năm sau Hội nghị Thượng đỉnh về Lương thực Thế giới, quả thực là quá cao, không thể chấp nhận được. Vẫn theo Tổ chức FAO của Liên Hiệp Quốc, việc cung cấp lương thực trở nên khó khăn hơn vì giá lúa mì và sữa gia tăng nhiều do sự thay đổi khí hậu trên thế giới, ảnh hưởng tiêu cực tới các vụ gặt và do những nhu cầu cần nhiều nhiên liệu từ thực vật do đòi hỏi của thị trường. Đó là một vài điểm về nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới về lương thực đã được cử hành hôm ngày 16 tháng 10. Và tiếp sau đây mời quý vị các bạn theo dõi lời kêu gọi hiệp nhất của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho sự hiệp nhất giữa Công giáo và Chính thống giáo. Trong buổi tiếp kiến chung hàng ngàn tín hữu hành hương hôm sáng thứ Tư mùng 10 tháng 10 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Trong những ngày này, khóa họp toàn thể thứ 10 của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống đang tiến hành tại Ravenna, bàn về một đề tài thần học đặc biệt liên hệ đến đại kết. Những hậu quả của bản chất bí tích của giáo hội về phương diện giáo hội học và giáo luật, sự hiệp thông giáo hội, công đồng tính và quyền bính. Tôi xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện với tôi để cuộc gặp gỡ quan trọng này giúp tiến bước về sự hiệp thông trọn vẹn giữa các tín hữu Công giáo và Chính thống, với sớm có thể chia sẻ cùng chén thánh của Chúa. Được biết, tham dự khóa họp từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 10, về phía Công giáo có 30 vị đại diện, gồm có 19 vị hồng y và giám mục, phần còn lại là 11 linh mục thần học gia. Về phía Chính thống, cũng có 30 vị đại diện cho 15 giáo hội Chính thống, mỗi giáo hội có một giám mục và một thần học gia tham dự. Khóa họp được đặt dưới quyền chủ tọa của hai vị đồng chủ tịch là Đức Hồng Y Walter Kaspar, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách hiệp nhất các người Kitô, và Đức Tổng giám mục Chính thống giáo Ioannis Zizioulas của giáo phận Bergamon thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople. Đây là khóa họp thứ hai từ sau khi mở lại cuộc đối thoại thần học chính thức giữa Công giáo và Chính thống hồi năm 2006. Sau 6 năm bị bế tắc, khiến ủy ban phải ngưng hoạt động, tức là từ sau khóa họp năm 2000 tại Baltimore bên Hoa Kỳ. Được biết, Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và các giáo hội chính thống đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Thượng phụ Dimitrios Đệ Nhất, giáo chủ Chính thống giáo Constantinople, thành lập vào ngày 30 tháng 11 năm 1979. Và nhóm khóa họp đầu tiên hồi năm 1980 tại đảo Patmos, Rhodi. Sau nhiều cố gắng, ủy ban đã tái nhóm toàn thể từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 9 năm 2006, và là khách mời của Tòa Thượng phụ Chính thống Serbia ở thủ đô Belgrade. Trong khóa họp năm 2006, người ta thấy rõ những khó khăn đại kết, không phải chỉ ở trong quan hệ giữa Chính thống giáo và Công giáo nói chung mà thôi, nhưng còn ở trong quan hệ giữa các giáo hội Chính thống giáo với nhau nữa. Vì thế, hai ngày sau khi chấm dứt khóa họp năm 2006, Đức Hồng Y Walter Kaspar đã kêu gọi các giáo hội chính thống hãy hiệp nhất với nhau. Ngài khẳng định rằng, để các tín hữu Công giáo và Chính thống giáo có thể tiến bước hướng về sự hiệp nhất trọn vẹn, thì điều cần thiết là các giáo hội chính thống phải hiệp nhất với nhau trước. Được biết, tại hội nghị tại Belgrade, phái đoàn Chính thống giáo Nga đã phản đối Chính thống giáo của Constantinople và tố giác điều gọi là toan tính của Tòa Thượng phụ Constantinople mở rộng quyền bính của mình trên các giáo hội chính thống giáo khác trên thế giới. Những sự kiện như thế cho thấy rằng, tiến trình hiệp nhất giữa Công giáo và chính thống giáo vẫn còn nhiều chông gai. Do sự kiện chính thống giáo không có thẩm quyền trung ương như giáo hội Công giáo ở Roma. Ngoài ra, các giáo hội chính thống giáo này thường bị lệ thuộc nhiều vào tình hình chính trị tại mỗi quốc gia, như giáo hội chính thống giáo Moscow đang bị phê bình là quá gắn bó với nhà cầm quyền Nga hiện nay. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách. Mến chào tất cả các bạn. Trong những bài trước đây, chúng ta đã đề cập đến một vài cách sửa dạy Thiên Chúa dùng để diễn tả tình thương của Ngài phù hợp với ngôn ngữ tình thương chính của mỗi người. Có thể là Ngài đánh vào ngôn ngữ tình thương của quà tặng, như trong kinh nghiệm của ông Le Tourneau, hoặc ngôn ngữ tình thương của những giây phút thân mật, như qua kinh nghiệm của cô Miriam. Có những lúc, xem ra sự sửa dạy của Chúa quá cứng rắn, nhất là khi những mơ ước và hy vọng của chúng ta bị tan như mây khói. Ngay cả những lúc đó, chúng ta cũng cần phải tiếp tục tin rằng Thiên Chúa là Cha nhân từ giàu lòng thương. Ngài tiếp tục ban tặng quà tốt lành cho con cái Ngài. Nhưng Ngài chỉ ban tặng quà bằng cách nào và khi nào Ngài thấy con cái Ngài có thể sẵn sàng đón nhận được. Ngoài những đau khổ tinh thần, còn có những đau khổ thể xác, những cơn bệnh kéo dài qua năm tháng ròng rã, quá sức chịu đựng. Đến nỗi, cả những người thành tâm muốn tìm kiếm Chúa cũng phải băn khoăn tự hỏi. Nếu thực sự Thiên Chúa là tình yêu, tại sao Ngài lại cho phép con cái Ngài phải gánh chịu những thánh giá nặng nề như vậy? Trước câu hỏi và thách đố cam go này, mỗi người có thể đi tới những kết luận và giải thích khác nhau, tùy theo lòng tin của mình. Có người cho rằng bệnh tật và đau khổ là công việc của ma quỷ, chứ Thiên Chúa không muốn con cái Ngài phải chịu đau khổ vì bệnh tật như vậy. Nhưng nếu bệnh tật là do ma quỷ, thì cầu nguyện với lòng tin vững mạnh có thể được chữa lành. Trên thực tế, không thiếu chi những bệnh nhân vô phương cứu chữa đã được chữa lành nhờ ăn chay cầu nguyện với lòng tin. Tuy nhiên, cũng có những người mất lòng tin, hoặc đức tin của họ bị lung lay vì đã cầu nguyện với tất cả lòng tin, nhưng vẫn không được chữa lành. Trong thư gửi các tín hữu tiên khởi, Thánh Tông Đồ Giacobbe khuyên bảo, ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của hội thánh đến. Họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi sức dầu nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh. Người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha. Chương 5, câu 14 tới câu 15. Thế nhưng, trong kế hoạch khôn ngoan nhiệm mầu của Chúa, Ngài không chữa lành hết tất cả mọi thứ bệnh tật, mặc dù họ cầu nguyện với đức tin vững mạnh. Ngay cả khi Chúa Giêsu còn sống trên đất Do Thái, Ngài cũng không chữa lành hết tất cả mọi bệnh nhân thời đó. Lần dở Kinh Thánh, chúng ta có thể nhận thấy rằng, ơn được chữa lành bệnh tật không chỉ dựa vào sức mạnh lòng tin của con người, nhưng còn tùy thuộc vào thánh ý nhiệm mầu của Chúa, có muốn chữa lành hay không vì ích lợi của người ấy. nhìn vào đời sống của Thánh Tông Đồ Phaolô. Ai có thể phủ nhận Ngài là người có đức tin vững mạnh, là tông đồ nhiệt thành của dân ngoại, và còn là một trong hai cột trụ vững chắc của giáo hội. Thế mà trọn đời sống của người cũng không được miễn trừ khỏi gian nan đau khổ về thể xác cũng như tinh thần. Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinth, trước sự khoe mẽ tự phụ của thù địch, Thánh Phaolô cũng đã đành phải lên tiếng liệt kê những gian khổ người đã phải trải qua. Không phải để khoe khoang tự đắc, nhưng để nêu bật sức mạnh tình thương của Chúa trên những yếu đuối của người, là điều duy nhất người có thể tự hào. Thánh Phaolô viết, họ là người phục vụ Đức Kitô ư? Tôi nói như người điên, tôi còn hơn họ nữa. Hơn nhiều vì công khó, hơn nhiều vì ở tù, hơn gấp bội vì chịu đòn. Bao lần suýt chết. 5 lần tôi bị người Do Thái đánh 40 roi + 1. 3 lần bị đánh đòn. 1 lần bị ném đá. 3 lần bị đám tàu. 1 đêm 1 ngày lênh đênh giữa biển khơi. Tôi còn hơn họ vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng. Không kể các điều khác, còn có nỗi ray rứt hàng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất cả các hội thánh. Tuy nhiên, những điều kể trên xem ra không phải là lý do làm cho Thánh Phaolô phải bận tâm xao xuyến, như khi Thiên Chúa để cho một cái rằm đâm vào thân xác người, vì một thủ hạ của Satan đã được sai đến vả mặt người. Phaolô thú nhận là đã 3 lần người cầu xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ ấy. Chúa Giêsu đã không chữa lành Phaolô mà lại còn quả quyết với người. Ơn phúc của ta đủ cho ngươi rồi, vì quyền phép ta phải hoàn tất trong sự yếu đuối. Chương 12, câu 8 tới câu 9. Vì thế, sau khi suy đi nghĩ lại, Phaolô đã nhận định với niềm xác tín rằng, sợ dĩ Chúa đã đặt để cái rằm đau đớn trong thân xác người, là để người khỏi tự cao tự đại, vì những mặc khải phi thường người đã nhận được. Với cái nhìn tích cực, Phaolô đã hiểu rõ ý nghĩa sâu xa hơn của cái rằm đau đớn đấy. Nó là thứ ngôn ngữ tình thương mà qua đó Thiên Chúa muốn sửa dạy người. Phaolô cảm thấy vui mừng vì có thể hân hạnh tự hào về những yếu đuối của mình. Ngõ hầu quyền năng của Chúa Kitô được thể hiện cách rõ rệt nơi người. Do đó, Phaolô vui lòng chấp nhận bệnh tật, tủi hổ, thiếu thốn, khủng bố, cơ cực vì Đức Kitô. Bởi vì khi người yếu đuối, chính là lúc người trở nên mạnh mẽ. Các bạn thân mến, qua những lời tự thuật của Tông đồ Phaolô, chúng ta có thể đoán được rằng ngôn ngữ tình thương chính của người là sự tiếp xúc gần gũi thể xác. Chính trong cuộc trở lại của Phaolô, Chúa Kitô đã tỏ mình cho người một cách rất gần gũi khi người bị té ngựa trên đường đi tới thành Damas để khủng bố các đồ đệ của Chúa Kitô. Chúa đã chạm tới thân xác của Phaolô và người đã bị mù trong 3 ngày, không trông thấy gì, cũng không ăn uống gì. Sau khi được ơn trở lại, Phaolô đã dùng tất cả nghị lực của mình rảo bước khắp nơi rao giảng tin mừng Chúa Kitô phục sinh, và đã trở thành vị tông đồ hăng say trong giáo hội. Phaolô đã hiến dâng cuộc đời còn lại của mình để thể hiện tình yêu Chúa Kitô, đấng đã chạm tới người, đã đánh động tâm hồn và đã thay đổi tận gốc rễ toàn diện cuộc sống của người. Thật vậy, chính lúc Phaolô hăng say bách hại Chúa Kitô hiện diện sống động nơi thân thể người tín hữu, thì Chúa đã dùng con roi của tình thương chạm tới thân thể người, quật ngã người sát mặt đất. Để rồi suốt đời, Phaolô sẽ mãi mãi tiếp xúc với Chúa Kitô và kiên trì giữ vững mối dây liên hệ mật thiết với người, bất chấp mọi gian khổ, thử thách, và cả cái rằm đâm đau nhói nơi thân xác người. Vì thế, vào cuối đời, Thánh Tông Đồ Phaolô đã có thể nói với môn đệ Timôthê rằng, còn tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế. Đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây, tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công, sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy. Và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Chương 4, câu 6 tới câu 7. Thật vậy, việc sửa dạy của Chúa đã đạt được thành quả tốt đẹp trong cuộc sống của Tông đồ Phaolô. Suốt đời, Phaolô luôn nuôi dưỡng lòng tri ân chân thành đối với Chúa, Đấng đã yêu thương người tới tột độ và đã dùng con roi của tình thương để lôi kéo người trở về với Chúa và ở lại mãi với Ngài trong sự tiếp xúc thân mật và tình yêu thương tha thiết bền chặt. Hẹn gặp lại các bạn trong bài tới. Mến chào tất cả các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Ngàn xưa Ngài đã thương con dịu vời và đã gọi con, Ngài đã chọn con thương mến. Tình Ngài bao la tuyệt vời, hân hoan reo vang ca khúc tri ân vui tươi. Chúa đã gọi con chiều tím hoang sơ vào đường, Ngài đã cứu con và đã mời con dâng hiến. Lời Ngài reo vang chân đời, loan báo tin vui cho khắp muôn nơi. Chẳng ai con đây Ngài ơi, nay con xin đến làm theo ý Cha trọn đời. Con đây Ngài ơi, cuộc đời nhân chứng cho Ngài mà thôi.
Tác giả thơ thứ nhất Phêrô đã viết bức thư này để khuyến khích những cộng đồng Kitô bị bất hại tại vùng Tiểu Á thời đó và ngày nay nằm trong lãnh thổ nước Thổ Nhĩ Kỳ. Tác giả muốn họ kiên trì chịu đựng, đứng vững trong ân sủng của Thiên Chúa. Vì thế ngay từ lời mở đầu bức thư, tác giả đã nhắc lại điểm căn bản của ơn gọi Kitô của mọi tín hữu như sau: Tôi Phêrô, tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, kính gửi những người được chọn, hiện sống như khách tha phương kiều ngụ tại Ponto, Galata, Cappadocia, Tiểu Á và Bithynia. Anh em thân mến, từ trước vô cùng, anh em được Thiên Chúa Cha tuyển chọn, được Chúa Thánh Thần thánh hóa, để sống vâng phục và được rải máu của Chúa Giêsu Kitô trên mình. Nguyện xin Thiên Chúa ban ân phúc dồi dào cho anh em và cho tâm hồn anh em được bình an, không chút lo âu sợ hãi. Đọc những dòng mở đầu này, vừa chú ý đến những gì tác giả thơ thứ nhất Phêrô nói về người Kitô, chúng ta có thể rút ra được những đặc điểm sau đây mô tả căn bản của mọi ơn gọi Kitô. Người Kitô là kẻ được Thiên Chúa Cha tuyển chọn, được Chúa Thánh Thần thánh hóa, được máu Chúa Giêsu rải trên mình, nghĩa là được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi nhờ máu thánh Chúa Kitô, để sống dân phục và sống trên trần gian này như khách tha phương. Chúng ta chú ý đến điểm thứ nhất, người Kitô là kẻ được Thiên Chúa Cha tuyển chọn. Từ ngữ tuyển chọn nhắc chúng ta nhớ lại lịch sử cứu rỗi. Thiên Chúa vì yêu thương con người đã có sáng kiến trước, đến với con người và chọn con người vào làm thành một dân tộc riêng của mình. Thiên Chúa đã chọn dân Do Thái. Giờ đây, Ngài luôn tác động và chọn cho Ngài một dân riêng, và mỗi người đều được mời gọi tham dự vào cộng đồng dân riêng đó, là giáo hội. Người Kitô là kẻ đã chấp nhận lời mời gọi, chấp nhận để cho Thiên Chúa chọn lấy mình thuộc về Ngài. Ý niệm tuyển chọn còn gói ghém giá trị cao quý. Điều gì được tuyển chọn là điều có giá trị. Đi chợ, ta chọn con cá ngon hay trái cây ngon. Con người được Thiên Chúa tuyển chọn nghĩa là con người có giá trị cao quý trước mặt Thiên Chúa. Người Kitô là kẻ được Thiên Chúa Cha tuyển chọn có giá trị cao quý. Giá trị đó không do công nghiệp riêng mình mà do hồng ân của Thiên Chúa, nhờ vào tác động của Chúa Thánh Thần thanh tẩy thánh hóa, nhờ vào công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô. Sự tuyển chọn còn gói ghép một ý niệm thứ hai nữa là trách nhiệm. Dân Do Thái được Thiên Chúa tuyển chọn trong Cựu Ước, và do đó Thánh Kinh rõ ràng nhấn mạnh đến trách nhiệm của dân Chúa trước mặt các dân tộc khác. Không những dân Do Thái có trách nhiệm sống trung thành với ân gọi, nhưng còn có trách nhiệm làm cho mọi dân nước nhìn nhận những kỳ công của Thiên Chúa. Mỗi người Kitô chúng ta trong mọi hoàn cảnh, vì ý thức rõ ràng mình được Thiên Chúa tuyển chọn, nên phải sống thế nào để được trung thành với ân gọi và làm cho những anh chị em xung quanh nhìn nhận những kỳ công của Thiên Chúa. Đây là một trách nhiệm lớn lao, nặng nề. Đặc điểm thứ ba được nhắc đến nơi những câu đầu tiên là người Kitô là kẻ được rảy trên mình máu của Chúa Giêsu để sống vâng phục. Để hiểu đặc điểm này, chúng ta cần nhớ lại ý nghĩa kinh thánh của việc rải máu trên mình. Ý nghĩa thứ nhất là tẩy sạch. Nơi sách Lê-vi chương 14 câu 1 đến câu 7 có nói đến việc người phong cùi sau khi được chữa lành thì được rải máu chim trên mình. Người Kitô được rải trên mình máu thánh Chúa Giêsu Kitô, nghĩa là được chữa lành khỏi mọi tội lỗi nhờ máu Chúa Giêsu Kitô, nhờ công nghiệp của Chúa. Và ý nghĩa thứ hai là để dành riêng ra. Nơi sách Xuất Hành chương 29 câu 20 đến 21 nói đến việc A-rông và các tư tế được rải máu trên mình để được dành riêng ra cho Thiên Chúa. Người Kitô được rải máu thánh Chúa trên mình có nghĩa là người Kitô là những kẻ được tẩy sạch tội lỗi để được dành riêng ra cho Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô. Một ý nghĩa khác nữa của việc rải máu trên mình là cam kết sống vâng phục. Ý nghĩa này được làm nổi bật trong sách Xuất Hành chương 24 câu 1 đến câu 8. Đó là lúc dân chúng ký kết giao ước với Gia-vê Thiên Chúa. Ông Môi-se lấy máu, phân nửa rải trên dân, phân nửa rải trên bàn thờ. Dân chúng lúc đó cam kết sống tuân giữ luật Chúa. Nhắc lại ý nghĩa này nơi đây, tác giả thơ thứ nhất Phêrô muốn nhắc lại rằng người Kitô là kẻ đã được ký giao ước với Thiên Chúa và cam kết sống tuân phục luật Ngài. Tổng kết lại những nội dung ý nghĩa được gói ghém trong những dòng chữ đầu tiên thơ thứ nhất Phêrô về người Kitô, chúng ta có thể nói người Kitô là kẻ được Thiên Chúa Cha tuyển chọn, được thánh hiến dành riêng cho Thiên Chúa và được thanh tẩy khỏi tội lỗi nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô và cam kết sống dân phục Thiên Chúa. Đó là những điều căn bản mà tác giả muốn người Kitô bị thử thách, bị bách hại nhớ lại để được kiên trì trong ơn Chúa. Và đó cũng là điều mà chúng ta cần nhớ lại luôn để được sống trung thành với ơn Chúa ban trong những thử thách hàng ngày. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta được tin tưởng vào tình yêu của Chúa, luôn hướng dẫn cuộc đời chúng ta và muốn chúng ta trung thành với Ngài. Amen. Nhân
mãi ngày xưa Ngài đã yêu con dịu hiền, Ngài ở cùng con, Ngài dắt dìu con đi tới đường đời con đi đẹp người, tin yêu hân hoan hạnh phúc đêm vui chứa chan. Chúa đã gọi con từ lúc ngây thơ một chiều, tình yêu người sang Ngài đã gọi con đi tới, và nay con đây lại Ngài xin hiến dâng lên thành chứng nhân cho tình yêu.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.